Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Trọng Nghĩa và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 7 2014. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam. Hà Lan để quốc tang đón thi hài các nạn nhân máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine. Ứng cử viên Tổng thống Indonesia Prabowo không công nhận kết quả bầu cử. Chiến dịch của Israel tại Gaza bị tố cáo là tội ác chống nhân loại. Chủ đề một ngày một sự kiện dưới áp lực của dư luận Miến Điện hủy dự án đường sắt với Trung Quốc. Chính quyền Campuchia và đối lập đạt thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng chính trị. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, thêm một dấu hiệu về tiến trình cải thiện quan hệ Mỹ-Việt. Trong phiên họp ngày hôm qua, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận thỏa thuận về hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ với Việt Nam. Nếu được toàn thể thượng viện thông qua, thỏa thuận này sẽ mở đường cho các công ty Mỹ bước vào thị trường điện hạt nhân đang mở cửa của Việt Nam.
Thỏa thuận hạt nhân dân sự Mỹ-Việt đã được chính phủ hai nước hoàn chỉnh vào tháng 10 năm ngoái và đã được Tổng thống Barack Obama phê duyệt vào tháng 2 năm nay. Theo luật lệ tại Mỹ, một hiệp ước phải được Thượng viện phê chuẩn, và việc được Ủy ban Đối ngoại thông qua là bước quan trọng đầu tiên. Sắp tới đây, dự thảo thỏa thuận còn cần phải được toàn thể Thượng viện bỏ phiếu. Và theo hãng tin Mỹ AP, triển vọng văn kiện này được thông qua chưa hẳn là chắc chắn, vì vẫn còn một số dư luận dè dặt. Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ, cũng như giới chống phổ biến hạt nhân, đã tỏ ý quan ngại trước việc thỏa thuận ký với Việt Nam không nghiêm cấm Hà Nội tự làm giàu uranium hoặc tái chế plutonium, hai quy trình có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Để trấn an Mỹ trong lĩnh vực này, Việt Nam đã ký một bản ghi nhớ với Mỹ, cam kết không tìm kiếm khả năng bị cho là nguy hiểm đó, mà sẽ mua nhiên liệu trên thị trường quốc tế. Vấn đề là bản ghi nhớ này lại không mang tính chất ràng buộc. Đối với giới phân tích, thỏa thuận hạt nhân dân sự Mỹ-Việt phản ánh đà thắt chặt rõ nét quan hệ giữa Washington và Hà Nội vào lúc Việt Nam đang bị Trung Quốc uy hiếp. Việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ bật đèn xanh cho thỏa thuận hạt nhân diễn ra vài hôm sau khi định chế này đã nhất trí thông qua một nghị quyết lên án các hành vi khiêu khích của Trung Quốc tại vùng Biển Đông, mặc nhiên ủng hộ Việt Nam, vốn là đối tượng bị Bắc Kinh chèn ép.
Cũng liên quan tới Việt Nam, công ty gang thép Đài Loan Formosa tại Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa Practice đã được đền bù hơn 50 tỷ đồng, tương đương với 2,4 triệu đô la Mỹ, do các thiệt hại sau vụ biểu tình chống Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trái phép trong vùng biển của Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua, dẫn đến bạo động.
Theo website Focus Taiwan, ngày 19 tháng 7, Bộ Tài chính Việt Nam và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp thông báo việc đền bù cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam bị thiệt hại do các vụ đập phá, bạo loạn xảy ra khi có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Công ty gang thép Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh được đền bù 50,35 tỷ đồng, trong số này có 20 tỷ đồng do các hãng bảo hiểm chi trả. Số còn lại đến từ chính quyền tỉnh Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tái ổn định sản xuất, từ ngữ trong nguyên văn. Tập đoàn Formosa Plastics khẳng định thông tin này nhưng cho biết là thủ tục đền bù số tiền nói trên chưa hoàn tất. Theo thẩm định của công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh thì thiệt hại do các vụ đập phá lên tới khoảng 3 triệu đô la. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã nổ ra ở nhiều thành phố ở Việt Nam. Một số cuộc biểu tình ở miền Nam và miền Trung đã dẫn đến bạo động, nhiều doanh nghiệp của Đài Loan và Trung Quốc tại Việt Nam đã bị đốt phá, có không ít doanh nhân Đài Loan đã phải vội vã rời khỏi Việt Nam.
Hôm nay Hà Lan để quốc tang trong một ngày với việc đón tiếp các thi hài đầu tiên của những nạn nhân chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine ngày 17 tháng 7. Một buổi lễ tiễn đưa đã diễn ra vào 11 giờ giờ địa phương tại sân bay thành phố Kharkov ở Ukraine trước khi chiếc máy bay đầu tiên cất cánh chở theo các thi hài nạn nhân về Hà Lan. Trên tổng số 298 nạn nhân có đến 193 người Hà Lan. Đa số các thi hài đã được chuyển bằng xe lửa đến Kharkov ngày hôm qua, nhưng theo phái đoàn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, nhiều mảnh thi thể còn nằm lại ở hiện trường tai nạn máy bay. Vì vậy, cho tới nay chưa thể xác định chính xác là bao nhiêu thi hài đã được chở đến Kharkov ngày hôm qua. Chiếc máy bay chở những thi hài đầu tiên vừa đáp xuống Eindhoven ở miền nam Hà Lan hôm nay và từ đó sẽ được chuyển đến một căn cứ quân sự ở phía đông nam Amsterdam. Theo thông báo của Bộ Giao Hà Lan, các hộp đen của máy bay gặp nạn đã được trao cho các nhà điều tra Hà Lan và sau đó đã được chuyển đến Anh Quốc để phân tích. Nhưng gần như chắc chắn là từ kết quả phân tích này không thể biết được ai đã bắn tên lửa trúng máy bay Malaysia. Cho dù ai là tác giả vụ bắn tên lửa, thì Liên hiệp châu Âu ngày mai cũng sẽ lập danh sách các nhân vật và các tổ chức của Nga bị trừng phạt do ủng hộ phiến quân ly khai thân Nga ở Ukraine, theo như thông báo của bà Catherine Ashton, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu. Ủy ban châu Âu cũng dự trù đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các lĩnh vực công nghệ chủ chốt và quân sự của Nga. Trong một cuộc họp của Ủy viện châu Âu tại Brussels hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine tố cáo rằng, ngay cả sau vụ bắn rơi máy bay Malaysia, Nga vẫn tiếp tục cung cấp trái phép vũ khí và thiết bị quân sự cho phe ly khai. Về tình hình tại chỗ, quân đội Ukraine hôm nay thông báo là hai chiến đấu cơ Sukhoi của Ukraine vừa bị phiến quân thân Nga bắn rơi ở miền đông. Vào lúc cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên Moscow để đòi Nga ngưng viện trợ vũ khí cho thành phần thân Nga tại miền đông, thì ngành tình báo Mỹ hôm qua đã công bố một loạt tài liệu về sự cố chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi. Hoa Kỳ không nêu tên thủ phạm, nhưng theo các chuyên gia Mỹ, lập luận của Nga tố cáo Ukraine đã bắn hạ máy bay dân sự Malaysia là không hợp lý. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Non seulement la thèse n'est pas crédible, mais les services américains affirment que la Russie a continué de livrer des armes aux séparatistes ukrainiens.
Giả thuyết về việc Ukraine là thủ phạm không những không đáng tin cậy, mà tình báo Mỹ còn khẳng định là Nga vẫn tiếp tục chuyển vũ khí cho phe nội chạy sau sự cố máy bay bị bắn rơi. Các chuyên gia khẳng định rằng đúng là chiếc phi cơ đã bị rơi xuống vùng xuất phát của chiếc tên lửa định mệnh ở miền đông Ukraine. Đường bay của hỏa tiễn được nêu bật trên một biểu đồ, tên lửa bay thẳng lên trời cho đến khi trúng vào máy bay ở ngay phía dưới buồng lái. Các mảnh vỡ của tên lửa, tức là chữ ký của loại vũ khí này, trên nguyên tắc sẽ được tìm thấy ở khu vực máy bay rơi nếu các nhà điều tra không bị cản trở trong công việc của họ. Tình báo Mỹ không loại trừ khả năng máy bay bị bắn lầm. Họ giải thích là việc sử dụng loại vũ khí này cần nhiều ngày luyện tập và có thể là một thao tác sai của một người lính không thành thạo đã gây ra thảm họa. Còn ở bên kia biên giới trên lãnh thổ Nga, hình ảnh vùng Rostov do vệ tinh Mỹ chụp được năm ngoái, rồi trong những tuần lễ gần đây cho thấy rõ ràng một khu vực mới với nhiều trang nhà. Phía Mỹ đánh giá đó là một trại huấn luyện cho lực lượng ly khai Ukraine.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Hai ngày sau khi Thủ tướng Anh David Cameron chỉ trích Pháp bán tàu chiến cho Nga, đặc biệt là sau vụ máy bay hàng không dân dụng Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine, Nghị viện Anh Quốc hôm nay công bố báo cáo cho thấy London vẫn tiếp tục bán vũ khí và các thiết bị quân sự cho Moscow.
Hôm thứ Hai, 21 tháng 7, Thủ tướng David Cameron kêu gọi Liên hiệp châu Âu cấm bán vũ khí cho Nga vì Moscow trang bị vũ khí và huấn luyện phe ly khai tại Ukraine. Đồng thời, lãnh đạo Anh Quốc cũng khẳng định là London đã ngừng xuất khẩu vũ khí cho Nga như cam kết hồi tháng 3. Thế nhưng theo bản báo cáo của Nghị viện Anh Quốc được công bố ngày hôm nay, thì chính quyền London đã cấp 251 giấy phép xuất khẩu vũ khí và các thiết bị quân sự sang Nga với tổng giá trị lên tới 167 triệu euro. Các giấy phép này vẫn đang có hiệu lực cho phép xuất khẩu sang Nga các loại vũ khí, đạn dược, hạng nhẹ, áo chống đạn, các thiết bị mã hóa, thông tin liên lạc quân sự, v.v. Cho đến nay mới chỉ có 31 giấy phép bị đình chỉ hoặc bị rút bỏ và có 3 giấy phép không cho phép xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự sang Nga. Đầu tuần này, Thủ tướng Anh kêu gọi Liên hiệp châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga trên quy mô lớn và ngừng mọi xuất khẩu vũ khí sang Nga. Khi được hỏi về việc Pháp bán tàu chiến Mistral cho Nga, Thủ tướng David Cameron nói rằng ông không thể tưởng tượng được nếu như nước Anh thực hiện một đơn đặt hàng như Pháp đang làm và cần phải gây áp lực đối với tất cả các nước châu Âu, không thể tiếp tục làm ăn với một nước như Nga khi Moscow hành xử như vậy. Hôm thứ Ba tại Bruxelles, Ngoại trưởng Pháp Johann Fabius mỉa mai là cần phải nhắc lại cho người Anh biết về vấn đề tài chính. Có không ít những kẻ giàu và có thế lực Nga đang sinh sống và làm ăn tại London.
Tại Indonesia, ứng cử viên theo xu hướng cải cách Joko Widodo đã chính thức được tuyên bố đắc cử tổng thống, thế nhưng đối thủ của ông là cựu tướng Prabowo Subianto không công nhận kết quả này và tuyên bố sẽ kiện lên tòa mạo hiến. Theo kết quả chính thức được công bố ngày hôm qua trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia ngày 9 tháng 7, ông Joko Widodo, biệt danh Jokowi, đã đắc cử với 53,15% số phiếu, còn ông Prabowo chỉ được 46,85%. Thông tin viên RFI trong khu vực Karinotin tường trình từ Singapore.
Ça a d'abord été un tweet du premier ministre singapourien qui envoisine la félicité officiellement.
Đầu tiên là thủ tướng Singapore với tư cách người láng giềng đã chính thức gửi lời chúc mừng tân tổng thống Indonesia qua mạng xã hội Twitter. Tiếp đến là cựu tổng thống Megawati bày tỏ sự vui mừng trước chiến thắng của ông Joko Widodo. Nhưng ngược lại, đường phố Jakarta có phần nào yên tĩnh. Người dân được lệnh ăn mừng chiến thắng của Jokowi một cách kín đáo. Đây là cuộc bầu cử có kết quả sát sao nhất trong lịch sử Indonesia, vì vậy không nên chọc tức phe của Prabowo. Về phần các thị trường chứng khoán thì đã sụp điểm ngay khi nghe tin là ứng cử viên thua cuộc Prabowo tuyên bố rút khỏi việc kiểm phiếu, vài giờ trước khi kết quả chính thức được công bố. Nhưng từ đó đến nay, bất đồng nội bộ trong phe Prabowo bắt đầu lộ rõ. Lãnh đạo ekip tranh cử của Tổng thống thậm chí đã từ chức và bản thân Prabowo thông báo sẽ kiện lên tòa bảo hiến để bác bỏ kết quả. Nếu Indonesia thoát ra được bế tắc chính trị mà nước này đang bị kéo vào kể từ hôm qua, tiến trình dân chủ hóa như vậy sẽ là thắng cuộc.
Karine Tuân, Singapore, RFI.
Ngay sau khi bùng lên vụ tai tiếng thịt hư thối đã được bán cho các dây chuyền nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's và KFC ở Trung Quốc, chính quyền Nhật Bản hôm nay đã quyết định tăng cường kiểm tra các lô thịt nhập từ Trung Quốc. Giới truyền thông Nhật cũng nhập cuộc, thông tin rộng rãi về vụ scandal thực phẩm mới này tại nước láng giềng.
Trong một cuộc họp báo vào sáng nay tại Tokyo, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết là Tokyo sẽ gia tăng công việc kiểm tra và tăng cường các biện pháp y tế để tránh không cho các sản phẩm bị hư hỏng tại Trung Quốc nhập vào lãnh thổ Nhật. Chính quyền Thượng Hải hôm 20 tháng 7 vừa qua đã quyết định đóng cửa một nhà máy của tập đoàn OSE, một nhà cung cấp cho McDonald's và KFC ở Trung Quốc, sau khi phát hiện ra tình trạng thịt hư thối bị trộn lẫn với thịt tươi và dán nhãn mới cho các sản phẩm đã quá hạn. Ngay từ hôm qua, hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's tại Nhật Bản xác nhận là khoảng 20% thịt gà McNuggets của họ bán tại 40% các cửa hàng McDonald's ở Nhật Bản đến từ nhà máy OSE ở Thượng Hải. Nhóm siêu thị nhỏ Family Mart tại Nhật cũng bán sản phẩm thịt gà lăn bột chiên cùng một xuất xứ trong khoảng 10.000 điểm bán của họ. Dĩ nhiên là hai doanh nghiệp Nhật Bản này xác nhận là đã đình chỉ không bán các sản phẩm đó nữa. Truyền thông Nhật Bản đương nhiên đã đua nhau khai thác đề tài này, giải thích kỹ lưỡng cách thức tập đoàn thực phẩm Trung Quốc chế biến hàng hóa, đặc biệt là các đoạn phim quay trong nhà máy ở Thượng Hải, cho thấy cảnh công nhân nhập thịt bị rơi xuống đất, thảy trở lại trên dây chuyền sản xuất, hay là những miếng thịt bị hư thối đến mức đã chuyển sang màu xanh. Một phóng viên đài truyền hình Nippon TV còn tuyên bố, với các báo cáo đáng lo ngại như thế, quả là chúng ta không còn muốn mua sản phẩm Trung Quốc nữa.
Cũng liên quan tới Nhật Bản, hôm nay TEPCO, tức là công ty quản lý khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bị tai nạn do sóng thần, thông báo đã đệ đơn xin chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thêm 500 tỷ yen để đền bù cho các nạn nhân.
Đây là lần thứ bảy TEPCO xin hỗ trợ tài chính, đó là chưa kể, chính phủ Nhật Bản đã phải bơm thêm tiền và trở thành cổ đông số một của công ty này. TEPCO lý giải việc xin thêm hỗ trợ hơn 500 tỷ yên, tương đương 3,75 tỷ euro, là do quy mô và mức độ đền bù quá lớn. Ngoài việc đền bù các cá nhân bị thiệt hại về của cải, chấn thương tinh thần và các thiệt hại khác, công ty này còn phải đền bù cơ sở vật chất cho các doanh nghiệp, thời gian đóng cửa nhà máy. Đối với người dân thì còn phải đền bù nhà cửa, mất khả năng lao động. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, TEPCO đã xin hỗ trợ gần 1.000 tỷ yên, khoảng 7 tỷ euro. Nếu tính cả số tiền mà hôm nay TEPCO xin thêm, thì tổng số tiền đền bù các nạn nhân trong thảm họa Fukushima đã lên tới 5,3 nghìn tỷ yên, hơn 38 tỷ euro. Trên nguyên tắc, TEPCO sẽ phải trả lại nhà nước số tiền này trong tương lai.
Chuyển sang vùng Trung Đông, chiến dịch tấn công vào dải Gaza của Israel hôm nay bước sang ngày thứ 16. Trước con số người chết lên đến gần 700, đại đa số thường dân Palestine vô tội, áp lực quốc tế trên quốc gia Do Thái càng lúc càng tăng, và vấn đề tội ác chiến tranh, thậm chí tội ác chống nhân loại đã được chính thức nêu lên, đặc biệt nhắm vào Israel.
Nhân một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Ngoại trưởng Palestine đã cáo buộc Israel phạm tội ác chống nhân loại trong chiến dịch tấn công Gaza. Theo ông Riyad Malki, xin trích, Israel đang phạm vào tội ác ghê tởm. Israel phá hủy hoàn toàn các khu dân cư. Những gì Israel đang làm là một tội ác chống lại loài người, vi phạm các công ước Geneva. Hết lời dẫn. Tuyên bố của Ngoại trưởng Palestine đã được nhiều đại sứ có mặt tại Liên Hiệp Quốc vỗ tay hoan nghênh. Về phần mình, đại diện Israel tại Hội đồng Nhân quyền đã cáo buộc lực lượng Hồi giáo Hamas phạm vào tội ác chiến tranh. Theo hãng tin Pháp AFP, nếu cộng đồng quốc tế đều tố cáo các vụ pháo kích của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel, thì những lời chỉ trích Israel gây quá nhiều tổn thất nhân mạng tại giải Gaza, chủ yếu là dân thường, cũng vang lên ngày càng nhiều. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay đã ghi nhận có rất nhiều khả năng là luật nhân đạo quốc tế đã bị vi phạm theo một cách thức mà có thể bị coi là tội ác chiến tranh.
Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán giải quyết vụ gái giải sầu trong thời kỳ chiến tranh. Mặc dù quan hệ ngoại giao song phương còn gặp nhiều trục trặc, hôm nay tại Seoul đại diện chính quyền Hàn Quốc và Nhật Bản gặp lại nhau để tiếp tục đàm phán giải quyết một hồ sơ nhạy cảm, tồn đọng từ đệ nhị thế chiến, đó là vấn đề nô lệ tình dục trong thời kỳ quân đội Nhật Hoàng chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện dưới áp lực của dư luận Miến Điện hủy dự án đường sắt với Trung Quốc. Một lần nữa chính quyền Miến Điện chứng tỏ họ không ngại làm mít lòng láng giềng khổng lồ Trung Quốc qua việc đình chỉ một dự án đường sắt hàng chục tỷ đô la mà nếu được thực hiện sẽ mở đường cho Trung Quốc ra đến Ấn Độ Dương. Hôm qua một quan chức cao cấp của Miến Điện thông báo rằng do dư luận trong nước phản đối quá mạnh và do bị nhiều trễ nải, cho nên chính phủ nước này đã quyết định đình chỉ dự án đường sắt do Trung Quốc xây dựng từ Côn Minh, miền Nam Trung Quốc, đến thành phố Kiamgyu ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, dài hơn 1.200 km. Thỏa thuận về dự án đường sắt này đã được Miến Điện và Trung Quốc ký kết vào tháng 4 năm 2011. Vốn đầu tư cho công trình lên tới 20 tỷ đô la, phần lớn là vốn của Trung Quốc. Đường sắt này theo dự kiến sẽ được xây dọc theo đường ống dẫn khí đốt nối các mỏ khí ở vùng biển Andaman đến nhà máy lọc dầu nằm gần Côn Minh. Dự án này mang ý nghĩa chiến lược rất lớn đối với Trung Quốc bởi vì tuyến xe lửa này có thể thay thế eo biển Malacca như là con đường đi đến vùng Trung Đông. Theo thỏa thuận ký kết năm 2011 với chính phủ Miến Điện, Trung Quốc sẽ có quyền quản lý và khai thác tuyến đường sắt này trong thời hạn 50 năm. Theo quan chức cao cấp nói trên, nguyên nhân khiến chính phủ Miến Điện phải hủy dự án này đó là đã 3 năm kể từ khi ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận, thế mà dự án vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng thực ra, chính những phản đối ngày càng mạnh mẽ của dư luận Miến Điện về tác hại môi trường và xã hội của dự án đường xe lửa đã buộc chính quyền nước này phải đình chỉ dự án. Chỉ riêng tại bang Rakhine, các tổ chức dân sự ở 17 thị trấn đã tập hợp thành một mặt trận để phản đối dự án. Ngoài lý do tác hại môi trường và xã hội, dư luận Miến Điện còn không chấp nhận việc tài nguyên của quốc gia bị đưa ra ngoài như thế. Hiện giờ phía Trung Quốc chưa có phản ứng gì về quyết định của Miến Điện hủy dự án đường sắt, nhưng một nguồn tin từ công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc khẳng định với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng Bắc Kinh sẽ tôn trọng ý kiến của người dân Miến Điện về dự án. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Miến Điện Thanh Sen vào tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã định nghĩa quan hệ giữa hai nước là quan hệ có qua có lại và hai bên đều thắng. Nhưng việc chính quyền Miến Điện hủy dự án đường sắt của Trung Quốc cho thấy bàn giao giữa hai nước láng giềng này không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đây là lần thứ hai Miến Điện buộc phải đình chỉ một dự án với Trung Quốc do áp lực của dư luận trong nước. Vào năm 2011, chính phủ Miến Điện đã buộc hủy dự án liên doanh với Trung Quốc xây đập thủy điện trị giá 3,6 tỷ đô la. Bắc Kinh vẫn nghĩ rằng, bằng cách đổ vốn ồ ạt vào các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước Đông Nam Á, họ sẽ mua được thêm bạn và có thêm nguồn cung cấp năng lượng cho nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng ít ra là đối với miếng điện, chính sách này như vậy là đã thất bại. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau phần điểm báo của Thu Hằng là tạp chí xã hội do Thùy My thực hiện, nói về đèn Trung Thu đề tài biển đảo năm nay, đánh bại đèn Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự mang Việt ngữ RFI.
Lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan có thể tại vị cho đến khi có bầu cử lập pháp. Một cố vấn luật pháp cho chính quyền quân sự Thái Lan ngày hôm nay cho biết là tướng Prayuth Chan-o-cha có thể tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước cho đến năm 2015 khi Thái Lan tổ chức bầu cử quốc hội. Trong khi đó, một quan chức cao cấp trong chính quyền nói rằng thiết quân luật được ban hành 2 ngày trước khi quân đội tiến hành đảo chính vẫn tiếp tục có hiệu lực trong thời gian tới. Sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự đã xóa bỏ hiến pháp cũ. Ngày hôm qua, vua Thái Lan Bhumibol đã phê chuẩn hiến pháp lâm thời, mở đường cho việc chỉ định thành viên quốc hội mới, và tân quốc hội sẽ chỉ định thủ tướng mới. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Bangkok, ông Visanu Kregnam, cố vấn luật pháp cho chính quyền quân sự, nói rằng các văn bản luật pháp hiện hành cho phép lãnh đạo chính quyền quân sự tướng Prayuth Chan-o-cha tiếp tục tại vị và việc bổ nhiệm tướng Prayuth tùy thuộc vào quốc hội. Vẫn theo chuyên gia này, hiến pháp lâm thời sẽ có hiệu lực trong khoảng 1 năm. Sau đó, chính quyền sẽ soạn thảo một văn bản mới có hiệu lực dài hạn hơn và sẽ tổ chức bầu cử quốc hội. Tướng Paybun Komchaya, phụ trách vấn đề pháp lý của chính quyền quân sự, nhận định là tướng Prayuth, tổng tham mưu trưởng, có đủ khả năng để đảm nhiệm tốt chức vụ thủ tướng, và từ 2 tháng nay, tướng Prayuth đã chủ trì tất cả các cuộc họp, chính quyền hoạt động rất tốt. Vẫn theo vị tướng này, trước mắt quân đội sẽ không trao quyền cho các chính trị gia dân sự, và đây là điều cần thiết cho hòa bình và an ninh của đất nước. Chính quyền Campuchia và phe đối lập đạt được thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng chính trị. Sau nhiều cuộc biểu tình rầm rộ phản đối kết quả bầu cử lập pháp và tẩy chay quốc hội mới, ngày hôm qua 22 tháng 7, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc của ông Sam Rensi thuộc phe đối lập Campuchia đã đạt được thỏa thuận với Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen, cho phép tạm thời chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ 1 năm qua, kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 7 năm ngoái. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan cho biết thêm thông tin. Thân chào anh Phạm Phan, xin anh cho biết một số nét chính trong thỏa thuận chính trị giữa lãnh đạo đối lập ông Sam Rensi và Thủ tướng Hun Sen.
Vào ngày thứ Ba 22 tháng 7, các nhân vật trong ban lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân Tộc do ông Sam Rensi dẫn đầu đã đến cơ quan Thượng viện để có cuộc họp lần thứ Ba về phái đoàn đảng Nhân dân Campuchia đương quyền do Thủ tướng Hun Sen cầm đầu. Sau phiên họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ, hai bên đồng ý chấm dứt sự bế tắc chính trị kéo dài trong suốt gần 1 năm qua. Các điểm đồng thuận giữa hai bên gồm, thứ nhất, cải cách toàn diện định chế Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Cơ quan này trong mùa bầu cử quốc hội nhiệm kỳ sau sẽ được giám sát bởi cả hai đảng, chứ không phải mang danh độc lập như hiện nay, nhưng lại bị Đảng Nhân dân Campuchia kiểm soát. Điểm thứ hai là về mặt lập pháp, các chức vị chủ tịch và phó chủ tịch thứ hai của quốc hội sẽ do Đảng Nhân dân Campuchia nắm giữ, và chức vụ phó chủ tịch thứ nhất của quốc hội sẽ do Đảng Cứu Nguy Dân Tộc nắm giữ. Bên cạnh đó, 10 ủy ban trong quốc hội sẽ được phân chia đều cho hai đảng, mỗi đảng sẽ nắm 5 ủy ban. Đi liền với thỏa thuận này là 7 vị dân cử quốc hội thuộc Đảng Cứu Nguy Dân Tộc bị bắt giam vào tuần trước sẽ được thả ra. So với các kỳ bầu cử quốc hội khóa trước, thì lần này phe đối lập có số đại biểu đông nhất là 55 ghế trong quốc hội có tổng số 123 ghế. Như vậy, Đảng Nhân dân Campuchia chỉ có 68 ghế.
Dạ, những nguyên nhân gì đưa đến thỏa thuận này, thưa anh?
Việc ông Sam Rensi trở về nước vào ngày Chủ nhật 20 tháng 7 và đồng ý liền cuộc gặp mặt với đối thủ chính trị là ông Hun Sen để đi đến một thương lượng đã gây nhiều phản ứng. Về vị thế của người trong cuộc, ông Rensi nói, đảng ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cho vượt qua sự bế tắc hiện nay. Và quan trọng hơn hết, theo ông Rensi là phe đối lập đã đạt được mục đích sau nhiều cuộc biểu tình trên đường phố nhằm đòi thay đổi định chế bầu cử quốc gia. Việc thay đổi cơ quan bầu cử quốc gia, theo ông Rensi, sẽ giúp cho cuộc bầu cử lần sau có kết quả tốt hơn và không thiên vị. Báo chí Campuchia không trưng ra một nguyên nhân chính yếu nào đã đẩy ông Rensi đi vào cuộc thương lượng với ông Hun Sen. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ phe đối lập và đã sát cánh với ông Rensi trong các cuộc xuống đường chống chính quyền trước đây thì không đồng ý với đường lối hòa hợp của người lãnh đạo phe đối lập. Trong dư luận đường phố thì nói ông Rensi bị mua chuộc bằng tiền, tuy nhiên không có một bằng chứng cụ thể nào. Có thể đây chỉ là một hiện tượng nói lên sự bất mãn của một số người từng ủng hộ ông Rensi.
Vậy viễn cảnh chính trường của Campuchia trong thời gian tới sẽ ra sao ạ?
Là một người cầm quyền trên 3 thập niên tại xứ Chùa Tháp, ông Hun Sen sau cuộc mặc cả chính trị với đối thủ đáng kiêng dè là ông Rensi, đã một lần nữa trở thành người tiếp tục chi phối chính trường của một quốc gia có 15 triệu dân. Mặc dù bản hiến pháp dân chủ vào năm 1993 do Liên Hiệp Quốc định hướng, tuy nhiên Campuchia vẫn chưa có dân chủ thực sự, quyền hành pháp, lập pháp, ngay cả tư pháp, đều do đảng nhân dân Campuchia chi phối mạnh. Thực ra quyền lực chi phối toàn bộ 3 định chế phân lập trong một nền dân chủ hình thức đều nằm trong bàn tay gia đình ông Hun Sen. Trong chính trường Campuchia, vị hoàng tử Norodom Ranarit từng bắt tay với cựu thù là ông Hun Sen sau bầu cử quốc hội năm 1993, thế nhưng sau đó đã bị loại bỏ khỏi chính trường vì các thủ đoạn của đối thủ chính trị. Việc ông Rensi đồng ý vào làm việc trong quốc hội chỉ là thế yếu của phe đối lập, khó mà cưỡng lại được sức mạnh thống trị của đảng nhân dân Campuchia. Vì thế, thỏa thuận mới đạt được cũng chỉ là tạm thời, có giá trị không bền khi mà ông Rensi vẫn chưa có ý định từ bỏ tham vọng trở thành người lãnh đạo số 1 của quốc gia Campuchia.
Cảm ơn anh Phạm Phan. Nhìn sang khu vực châu Âu, trong lĩnh vực kinh tế, Litva gia nhập khu vực đồng Euro năm 2015. Sau chấp thuận của Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu, hôm nay, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã bật đèn xanh cho phép Litva gia nhập khu vực đồng Euro kể từ đầu năm 2015. Như vậy, Litva sẽ là thành viên thứ 19 của Eurozone và là nước Baltic thứ 3 sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Ông Sandro Gozi, Ngoại trưởng Ý, nước thì là Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu, khẳng định, việc Litva gia nhập Eurozone không chỉ quan trọng đối với đất nước đối tác này, mà đây còn là một yếu tố cơ bản đối với toàn bộ khu vực đồng Euro. Điều này chứng tỏ đồng tiền chung duy nhất vẫn tiếp tục hấp dẫn. Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Jyrki Katainen nhấn mạnh, việc gia nhập Eurozone sẽ mang lại một số lợi ích cho công dân và doanh nghiệp Litva như loại bỏ được những rủi ro hối đoái. Về phần mình, Thủ tướng Litva Andžēda Biekevičius tuyên bố, các nỗ lực của chúng tôi đã mang lại kết quả, Eurozone đã mở cửa đón nhận chúng tôi, và Thủ tướng Litva đánh giá rằng đây là một biện pháp bảo đảm an ninh tốt nhất cho nước này. Chính quyền Vilnius coi việc sử dụng đồng euro như một bức tường thành chống lại ảnh hưởng của Nga và làm tăng sức nặng chính trị của Litva tại châu Âu sau khi nước này thất bại trong việc gia nhập Eurozone năm 2006-2007. Litva có 3 triệu dân, thành viên của Liên hiệp châu Âu từ năm 2004. Estonia gia nhập Eurozone từ năm 2011 và Latvia từ đầu năm nay 2014.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ bật đèn xanh cho thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam. Hà Lan để quốc tang đón thi hài các nạn nhân máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine. ứng cử viên tổng thống Indonesia Prabowo không công nhận kết quả bầu cử. Chiến dịch của Israel tại Gaza bị tố cáo là tội ác chống nhân loại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dưới áp lực của dư luận, Miến Điện hủy dự án đường sắt tới Trung Quốc. Chính quyền Campuchia và đối lập đạt thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng chính trị. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Thu Hằng.
Điểm báo.
Hôm qua, xe lửa chở thi thể các nạn nhân xấu số đã khởi hành từ nhà ga ở thành phố miền đông Ukraine Donetsk hướng tới khu vực Donetsk, sau đó sẽ được chuyển qua máy bay về Hà Lan. Tối hôm trước, phe ly khai Ukraine, thân Nga cũng đã trao hộp đen của máy bay cho đại diện của Malaysia. Những động thái trên đều được báo chí Pháp bình luận trong số ra ngày hôm nay. Dưới tựa đề, chính sách của Điện Kremlin cô lập nước Nga, bài xã luận trên trang nhất của tờ Le Monde lấy làm tiếc là Nga đã mất thời gian để thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm. Những ngày vừa qua, Tổng thống Putin đã có cơ hội đưa ra những bài học về cách hành xử hay thay đổi hình ảnh đất nước mình, nhưng ông đã không nắm lấy cơ hội đó. Ngay cả khi chưa biết chính xác là tên lửa bắn hạ chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines từ đâu tới, Moscow đã có quân bài chiến lược là có thể dùng ảnh hưởng của mình tới những người ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra. Nước Nga đã có thể đề xuất với những nhà điều tra của ngành hàng không dân dụng quốc tế đi qua lãnh thổ của mình để vào khu vực máy bay rơi. Nga cũng có thể thể hiện nhiều hơn nữa với Hà Lan, đất nước có tới 192 hành khách thiệt mạng, và Malaysia, nhưng họ đã không làm vậy.
Phải đến khi Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu tuyệt đối tăng cường đe dọa trừng phạt, thì Nga mới tỏ động thái hợp tác. Vì không phải ngẫu nhiên mà thứ hai vừa qua, những tay súng ly khai Ukraine thân Nga chấp nhận giao hộp đen cho chính quyền Malaysia, chứ không phải cho Nga như ban đầu họ công bố. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà họ để đoàn tàu chở xác nạn nhân từ nhà ga tại Torres.
Chính sách của Tổng thống Nga cũng được bài xã luận phân tích. Trên thực tế, Tổng thống Putin đang bị mắc kẹt với những lời nói dối của mình. Ông luôn cố giữ hình ảnh không can thiệp vào việc của phe ly khai ở miền đông Ukraine, nhưng ông không lừa dối được ai. Nếu như phe ly khai có xe tăng, vũ khí hạng nặng, radar và tên lửa đất đối không hiện đại, đó là vì Nga đã giao cho họ. Nếu như quân ly khai do người Nga điều khiển, đó là vì cuộc chiến giữa họ với chính phủ Kiev là do Moscow quyết định. Tổng thống Nga cũng bị mắc kẹt với chính quan điểm của mình. Các phương tiện truyền thông Nga đang thực hiện chiến dịch bóp méo thông tin. Họ gọi chính quyền Kiev là những kẻ phát xít được các nước phương Tây suy tàn ủng hộ để khống chế một nước Nga đang hồi sinh. Về thảm họa MH-17, họ đổ lỗi cho một máy bay tiêm kích Ukraine muốn bắn hạ máy bay của Tổng thống Putin trên đường từ Nam Mỹ về và đang bay qua Varsovia. Vladimir Putin đang coi mình trong một tình cảnh sẽ dẫn tới ông bị cô lập trên trường quốc tế.
Cũng cùng chủ đề trên, nhưng trên khía cạnh kinh tế và chính trị, trang nhất báo Le Monde phân tích động thái của các nước châu Âu trong bài vụ rơi máy bay MH-17 tại Ukraine. Các nước châu Âu rụt rè trước Putin. Bài báo cho rằng khi thảm họa xảy ra ngày 17 tháng 7 vừa qua, các nước thuộc Liên Hiệp đã không vội vàng thông qua đòn trả đũa đối với nước Nga. Hoa Kỳ yêu cầu thêm những biện pháp trừng phạt, còn các quốc gia châu Âu lại phải bảo vệ những quyền lợi kinh tế riêng như vũ khí đối với Pháp, công nghiệp và năng lượng đối với Đức và tài chính đối với Anh. Le Monde nhận định, đối mặt với nước Nga, châu Âu chọn cách lần trần tránh né. Bài báo kết luận, không nghi ngờ gì nữa, Nga đang trở thành thầy trong nghệ thuật chia rẽ người châu Âu, để tiếp tục gây thêm trọng lượng trong vấn đề Ukraine.
Tờ Le Figaro cũng đồng quan điểm trên, dưới tựa đề Ukraine, Liên hiệp châu Âu lẩn tránh trước Moscow. Tờ báo đưa tin, khối 28 quốc gia đã đẩy lùi tới thứ năm việc công bố danh sách những cá nhân và tổ chức Nga bị trừng phạt. Còn Paris đang cố chống chọi trước sức ép quốc tế về việc hợp đồng bán hai tàu quân sự Mishan ký từ năm 2011. Tổng thống Pháp khẳng định tàu quân sự thứ nhất sẽ vẫn được bàn giao cho Nga như dự kiến. Việc sản xuất chiếc thứ hai sẽ phải chờ xem xét động thái của nước này. Về phía mình, Hoa Kỳ hạ giọng trước những cáo buộc chống nước Nga, một số tình báo Mỹ công nhận là cho tới hiện nay, cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ rơi máy bay chưa cho phép khẳng định sự liên quan trực tiếp của chính phủ Nga. Họ vẫn giữ giả thuyết là nhầm lẫn của phe ly khai thân Nga. Vẫn liên quan về động thái của các nước liên hiệp đối với Nga và phe ly khai tại Ukraine, báo Lesico đăng bài, Ukraine, các nước châu Âu đe dọa trả đũa nền kinh tế Nga. Còn tờ La Croix cho rằng, ngoại giao châu Âu thử thách trước vụ rơi máy bay tại Ukraine.
Trở lại sự kiện chấn động nước Pháp, ngày Chủ nhật vừa qua, các báo Pháp tiếp tục đưa tin và đề cập tới những biện pháp mà Tổng thống Hollande sẽ thực hiện để giảm căng thẳng bài Do Thái.
Các báo đều đăng tin liên quan tới việc Tổng thống Pháp đón các nhà đại diện tôn giáo tại Pháp và hứa rằng sẽ tiến hành cuộc tổng động viên chống bài Do Thái. Về việc cấm biểu tình, Tổng thống Pháp cho rằng chính bạo lực buộc phải đưa ra lệnh cấm biểu tình, chứ không phải là việc cấm biểu tình gây ra bạo lực. Le Figaro thông tin một cuộc biểu tình mới ủng hộ người Palestine đã được phép diễn ra ngày hôm nay. Biện minh cho quyết định này, Tổng thống Pháp cho rằng các nhà tổ chức đã đưa ra những cam kết an ninh và những thành phần đập phá, dù là những nhóm có tổ chức chỉ chiếm thiểu số. Dưới tựa đề, chính phủ và các tổ chức tôn giáo báo động trước tình trạng hận thù mới đối với người Do Thái, báo Le Monde dẫn ra con số thống kê của Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Nhân quyền. Trong hai năm 2012 và 2013, tình trạng bài Do Thái đã giảm bớt 31%, thế nhưng những sự kiện diễn ra gần đây sẽ làm tăng tình trạng này lên cao đáng kể từ những năm 1990. Tờ Libération dành chọn 5 trang trong chuyên mục sự kiện phản ánh những kẻ bài Do Thái mới. Trong đó, tác giả liệt kê 4 mạng lưới quan trọng là những người ủng hộ cực đoan người Palestine, những người theo phái dân tộc thượng đẳng châu Phi, Diodane và Soa, cùng fan của họ, và cánh cực tả truyền thống. Tác giả cuộc điều tra cho rằng bạo lực diễn ra tại Sarcelles và Paris cuối tuần vừa qua đã làm nổi bật sự gia tăng đáng báo động của hệ tư tưởng hận thù nhờ vào những công cụ truyền bá lý tưởng nhất, chính là các mạng xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Quay sang tình hình chính trị tại Trung Quốc, tổ chức Free Tibet tố cáo hàng trăm tài khoản giả Twitter được lập ra để tuyên truyền cho chính sách của Bắc Kinh tại Tây Tạng. Tờ Libération thông tin rõ hơn chủ đề này dưới tựa đề, trên mạng Twitter, người Trung Quốc tung tin rằng Tây Tạng là quải Niết Bàn.
Nội dung của các tài khoản Twitter giả có thể được tóm tắt như sau. Mọi việc đều ổn tại Tây Tạng, nơi người dân địa phương múa hát ca ngợi niềm vui sống của mình trong trang phục truyền thống. Mọi người đều vui mừng với sự có mặt của Trung Quốc đã mang lại bao điều tốt đẹp tới cuộc sống của họ. Các tài khoản giả này được tạo ra nhằm tuyên truyền chính sách của Trung Quốc tại khu vực Tây Tạng và khu vực Hồi giáo Tân Cương. Một trong các tài khoản thuộc về một người tự nhận là Tom Hugo, nhưng ảnh trên trang của nhân vật tưởng tượng này lại là một mẫu nam nổi tiếng người Brazil. Nhiều bức ảnh của những người mẫu khác hay những nhân vật nổi tiếng như Syd Barrett, một thành viên của ban nhạc Pink Floyd, cũng được sử dụng để tạo những tài khoản giả của người Tây Phương luôn nghĩ tốt về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những đường dẫn trên các tài khoản trên đều đưa tới các phóng sự tuyên truyền của báo chí nhà nước và dẫn lại những phát biểu thù hằn đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Những người tuyên truyền này được người sử dụng Internet Trung Quốc mệnh danh là Nam Su vì những cá nhân này thường là sinh viên hay bộ đội, mỗi lần đăng một lời bình có lợi cho chính phủ trên một trang blog được nhận món tiền trên. Vùng Tây Tạng và Tân Cương phải chịu một loại luật không tên rất hà khắc. Hai khu vực này là miếng mồi cho những hành động phản kháng đối với các chính sách đồng hóa cưỡng bức do Bắc Kinh áp đặt. Không một tuần nào tại Tân Cương là không có chuyện người Duy Ngô Nhĩ dùng bom hay dao tấn công cảnh sát người Hoa. Trong khi đó, tại Tây Tạng, từ năm 2009, hơn 130 người đã tự thiêu để chống lại chính sách đàn áp của Trung Quốc. Vùng tự trị Tây Tạng này đóng cửa với các nhà quan sát và nhà báo nước ngoài từ 6 năm nay, và không ai biết chuyện gì đang diễn ra thật sự tại đây.
Quay sang tình hình xã hội tại Mexico, mới đây, cảnh sát nước này đã cứu 600 trẻ em khỏi đại gia đình và sống trong điều kiện vô nhân đạo. Dưới dòng tựa vụ gia đình kinh dị khiến người Mexico tức giận, báo Le Monde phản ảnh vụ bê bối đang gây chấn động tại quốc gia Trung Mỹ này.
Đại gia đình là tên một trung tâm tiếp đón trẻ bị bỏ rơi nằm tại Zamora, bang Michoacán. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, cảnh sát đã phát hiện 600 thanh thiếu niên, trong đó có 438 trẻ vị thành niên, sống trong điều kiện vô nhân đạo và độc hại. Tòa án kết tội vô trách nhiệm đối với người thành lập trung tâm này, được gọi là mẹ Rosa, năm nay 81 tuổi và bị rối loạn thần kinh do tuổi tác lớn. Vụ việc vỡ lở khi cảnh sát tiến hành lục soát trung tâm sau khi năm cặp vợ chồng tố cáo mẹ Rosa bắt giữ con của họ. Tại đây, họ tìm thấy những đứa trẻ bị lèn trong những căn phòng đầy chuột và rán. Họ nhận thấy những đứa trẻ này bị suy dinh dưỡng, bị tấn công về thể xác, bị lạm dụng tình dục và bị buộc đi ăn xin. Nhiều trẻ em nữ có thai, bị đánh đập để sẩy thai. Chính phủ Mexico sững sờ trước mức độ của vụ việc vì trung tâm này có tiếng tại đây. 6 trong số những người cộng tác của mẹ Rosa đã bị tạm giam. Câu hỏi mẹ Rosa là thiên thần hay ác quỷ sẽ không được tòa phán xét. Nhưng một câu hỏi khác đang khuấy động cuộc tranh luận hiện nay là làm thế nào mà một tổ chức như vậy có thể thoát khỏi lưới của các tổ chức xã hội?
Tiếp tục chương trình của RFI là tạp chí xã hội với đề tài do vụ giàn khoan Hải Dương 981, đèn Trung Thu đề tài biển đảo năm nay đánh bại đèn Trung Quốc trên thị trường Việt Nam. Thụy My biên soạn.
Truyền thuyết về chú cuội chị Hằng, những háo hức trẻ thơ trước những chiếc bánh nướng bánh chảo, những chiếc lồng đèn đủ hình trạng sắc màu, vô vàn ánh nến lung linh huyền ảo trong đêm rước đèn Trung Thu, dường như chỉ còn tồn tại trong ký ức một thời đã qua. Ngày Tết thiếu nhi tại Việt Nam từ nhiều năm nay đã biến tướng thành một dịp để người lớn biếu sáng lẫn nhau. Tuy vẫn còn là dịp để trẻ em vui chơi, nhưng những chiếc đèn xếp, đèn ông sao, đèn cung tre uống hình dạng nhiều con vật bọc chiếc kính đỏ made in Việt Nam từ lâu đã phải nhường chỗ cho các loại đèn Trung Quốc. Các lồng đèn nhựa sặc sỡ với nhiều kiểu dáng, tiếng nhạc ỏi e, được bán với giá rẻ, thường được mua nhiều vì thật ra cũng ít có chọn lựa nào khác, đèn made in China tràn ngập thị trường Việt. Nhưng năm nay, tình hình đã có đổi khác. Tại các chợ, đèn Trung Quốc bày bán ít hơn nhiều và cũng ít có người hỏi mua so với đèn Trung Thu Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước mạnh dạn tung ra nhiều loại lồng đèn dành cho thiếu nhi, với giá phải chăng, trong đó phải kể đến công ty cổ phần kỹ thuật mới, đã tung ra gần nửa triệu lồng đèn trên thị trường, đặc biệt có đến 50 mẫu, có in hình các doanh nhân chống ngoại xâm trong sử sách như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Thánh Chóng, và một đề tài rất mới là biển đảo, nhưng ngư dân và biển đảo, cảnh sát biển, v.v. Ông Huỳnh Văn Khánh, tổng giám đốc công ty cho biết, thật ra, đẩy lùi được hàng Trung Quốc là điều mà ông đã ấp ủ từ lâu. Theo ông, sự kiện chế độ Bắc Kinh ngăn ngược đứa chàng quan Hải Dương Thạch Chu 981 vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã làm chí lên lòng yêu nước của người Việt.
Cái đề tài này thì thật ra đối với tôi thì nó ấp ủ cũng lâu rồi. Tôi làm về cái làm đèn Trung Thu đó thì nay cũng được gần 7 năm. Nhưng mà mình thấy là Trung Quốc nó lấn mình quá, nó quá nhiều đi. Những cái đồ trước đây của nó liên quan đến cái mùa Trung Thu thì nó tràn ngập cái lãnh thổ Việt Nam. Thế thì tôi là một cái nhà in thôi, in nhựa đó. Thì tôi mới nghĩ rằng là mình phải làm ra những cái sản phẩm gì đó để mình nhân cái ngày Trung Thu cho các cháu vui chơi. Phải nói là lấn từng bước từng năm một đó thì cũng hết sức là khó khăn. Năm 2013 đó thì cũng rất là mừng là tôi đã lấn được khoảng 50% cái hàng hóa của Trung Quốc. Và với cái đà đó thì 2014 đó, tôi tập trung sức bỏ vốn ra làm cái tháng 11, tháng 12 của năm 2013 đó là đã làm cái này rồi. Tức là tất cả những cái đèn rồi nhà rồi tất cả là hết. Còn những cái năm trước đó thì tôi chỉ có làm được phần lòng thôi. Còn cán nhạc đó thì của Trung Quốc. Những gì cái yếu tố đó đó, năm nay là tôi có được một cái sản phẩm hết sức là ưng ý là nó hoàn thiện từ cái cán nhạc cũng nhạc Việt Nam. Bây giờ chỉ còn một cái vấn đề nhỏ nữa thôi, tức là cái con chip để là cài cái bản nhạc đó thì vẫn còn phải nhập, chỉ còn toàn bộ lại đó là mình làm ở tại Việt Nam hết, và chất lượng hơn hẳn Trung Quốc rất nhiều. Trung Quốc thì nó có một cái màu vàng cam, thì ở đây đó là tôi làm 7 cái màu khác nhau, nó tạo một cái sự bắt mắt cho các cháu trong quay ngày Trung Thu. Có một cái điều rất là mừng là cái tình yêu nước của nhân dân mình nó thì hết sức cao, hết sức là sâu sắc. Cho nên là nhân cái vụ mà cái giàn khoan Trung Quốc đưa vào lãnh hải Việt Nam đó, cả nước mình nó thấy lên cái phong trào càng ngày càng mạnh hơn, tức là bài Trung Quốc. Tôi nghĩ đây là một cái dịp rất là tốt cho hàng hóa Việt Nam phát triển. Từ cái này ra thì tôi đưa vô những cái sản phẩm lồng đèn trung thu cho các cháu bằng những cái hình ảnh có cái tính chất giáo dục cao. Ví dụ như là đưa những cái nhân vật của sử sách Việt Nam như Ngô Quỳnh, Thanh Hải Bạch Trinh, Thánh Giống, Thánh Giặc Ngoại Xâm đó, thì mình đưa vô trên lồng đèn. Còn cái đề tài thứ hai đó là em yêu biển đảo quê hương. Thì cái biển đảo quê hương đó thì mình cũng hết sức là nhẹ nhàng để giáo dục, để đưa cái hình ảnh quê hương đất nước mình lên để cho các cháu nó hiểu là nó yêu quý quê hương đất nước mình. Khi đưa ra đó thì được mọi người ủng hộ rất là lớn. Nói chung là ai cũng thích, ai cũng thấy cái này nó rất là hấp dẫn. Nó mang tính giáo dục cao, nó là một cái sản phẩm văn hóa hết sức là lạnh mạnh mà giúp được các cháu thiếu nhi. Vì lý đó hiện nay đó thì tôi tập trung tôi sản xuất số lượng cũng khá lớn và hy vọng rằng năm nay đó là ta đẩy hoàn toàn những cái trò chơi độc hại của Trung Quốc ra khỏi thị trường dành cho trung thu của trẻ em tại Việt Nam.
Theo kiểm nghiệm của Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng và Viện Công nghệ Hóa học cách đây 2 năm, hai mẫu đàn lồng thông dụng của Trung Quốc trên thị trường có chứa muối cadmi, một trong 3 kim loại nguy hiểm nhất đối với cơ thể con người, được sử dụng như chất tạo màu trong nhiều loại nhựa. Chất này có thể gây nhiều loại bệnh như ung thư, loãng xương, v.v., được tích lũy trong thận và chỉ phát bệnh sau nhiều năm tiếp xúc. Sau phát hiện này, nhiều bậc phụ huynh đã tẩy chay lồng đàn Trung Quốc, tuy nhiên không phải ai cũng biết được nguy cơ. Ông Huỳnh Văn Khánh giải thích, sản xuất lồng đàn dành cho thiếu nhi cần phải chú trọng về chất lượng, tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, giá cả cũng cần tính toán cho vừa với túi tiền người mua.
Về cái đề tài là lồng đàn thì thật ra đây là một cái sản phẩm mà in trên nhựa BB. Cái nhựa này nó xuyên sáng, nó được lắp ghép bằng những nút bấm như nhau đó. Mình có thể là khi đóng gói mấy cái tờ nhựa nó là xếp bằng thôi, khi mà mình lắp ráp lại đó thì nó tạo ra một cái hình trống. Khi để đèn vô thì nó sinh sắc, thì nó sẽ thể hiện những cái hình ảnh, ví dụ như là cái đàn biển đảo quê hương đó, thì cũng có những cái chiếc tàu hải giám của Việt Nam, hay là cũng có những anh bộ đội hải quân chiêu và bình cờ tổ quốc dân dân đã hết sức là động làm cho các cháu và vui trong cái sản phẩm đồ chơi này. Về chất lượng sản phẩm thì tôi có đủ bản lĩnh mà tôi nói là hiện nay đó, những cái sản phẩm của chúng tôi sản xuất ra là cao hơn cái hàng của Trung Quốc rất là nhiều. Nhựa chúng tôi dùng là nhựa chính phẩm, màu sắc thì có nhiều màu hơn, độ dày của nhựa thì đảm bảo hơn, từ cái công tắc, cái dây điện vân vân là tất cả những cái đó mà chúng tôi sản xuất ra với cái loại nguyên liệu chất lượng rất cao. Và cái giá đó, đã nói là lấy được Trung Quốc thì cái giá chúng tôi nó cũng có rất là mềm mại mà so với cái giá của Hồng Trung Quốc còn nào thì nó nổi tiếng giá rẻ thì bây giờ cũng khó mà cạnh tranh được, nghĩa là mình đưa tối ra xuống để rồi đẩy được đồ chơi độc hại của Trung Quốc ra. Về chất lượng này, rồi giá cả, rồi tính thẩm mỹ của cái lồng đèn cũng khá sức cao, được thiết kế rồi in ấn hết sức công phu để nó có ra sản phẩm hoàn toàn nó khác nhau từ mẫu này sang cái mẫu khác. Từ cái kiểu dáng đến màu sắc rất là bắt mắt các cháu.
Riêng về phần nhạc, công ty kỹ thuật mới đã đưa vào những bản nhạc trung thu truyền thống thay cho tiếng nhạc eo éo xa lạ của đàn Trung Quốc và đều có trả tiền tác quyền, một cách làm ăn ngay thẳng, bên cạnh đó là ý thức đấu tranh giữ gìn bản sắc dân tộc trong các sản phẩm văn hóa.
Cái phần nhạc thì chính cái này là cái gốc rễ mà tôi rất khó chịu khi mà hàng năm phải chứng kiến cái cảnh xe mà nó chậm đồ chơi mà toàn là làm nhạc của Trung Quốc. Vì vậy mình cũng đã chọn được một số bài hát nhạc của Việt Nam mà hát về trung thu, rồi cũng mua tác quyền những cái bài hát đó để rồi là gửi cho các cái công ty mình ký hợp đồng với họ để họ cài những cái bản nhạc đó vô trong cái chip để về mình có những cái bài hát. Mà năm nay là tất cả những lồng đèn ở Việt Nam sản xuất ra thì nhạc và toàn phần nhạc Việt Nam. Có hai cái bản, đó là bản Nước Đèn Tháng 8 về Tết Trung Thu.
Trong một thị trường nhiều năm qua đã quen với đàn Trung Quốc, thì việc chiếm lại thị phần là điều không hề dễ dàng. Theo ông Huỳnh Văn Khánh, thì sự hiện diện của chàng khoan Trung Quốc vô hình chung đã là cơ hội, vì trong lịch sử mỗi khi có chàng ngoại xâm, thì người Việt đã đoàn kết muôn người như một. Đối với hàng Việt Nam nói chung và riêng lồng đàn Trung Thu, nếu năm ngoái chỉ mới chiếm được phân nửa thị trường, thì năm nay hàng Trung Quốc đã bị đẩy lùi. Ngay cả những người trung trang chỉ chú trọng đến lợi nhuận, đi chợ cũng ngại nhập hàng Trung Quốc vì không có mấy người mua.
Cái này thì rất là khó. Tết nay năm 7 năm là năm nào tôi cũng như là đấu từng bước một. Năm 2013 vừa rồi đó thì mình đã đẩy được là 50% rồi. Và do cái tình hình năm nay nó cũng có một cái hết sức thuận lợi với mình, tức là khi mà anh đặt cái dàn khoan vô đó thì cái bài bác hàng Trung Quốc nó cao lắm. Thì mình nhân cái đó mình làm cho mình thật là tốt để rồi tranh thủ đẩy cái hàng Trung Quốc ra khỏi thị trường này đó. Thì đó là một việc cũng là hết sức là may để mình làm được cái việc này. Cái dân tộc Việt Nam thì rất là độc đáo, tức là mỗi khi có dịch ngoại xâm đó thì gần như là mỗi người như một người ta đoàn kết nhất trí lại, bất kỳ ở trong nước ngoài nước đâu là cũng như vậy để rồi chống lại sự xâm lược đó. Thì cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là mình tự hào dân tộc mình đã có một cái truyền thống nó xuất phát đó. Bây giờ cũng như vậy thôi, tức là khi mà có những dân khoan lên rồi thì nghĩa là nó sụt sôi rất là rõ, từ những người già đến em bé nói chung là nó rất là sâu sụt các là ý đồ xâm lược đó. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội, một cái dịp để chúng ta thấy được cái lòng như thế con người dân Việt Nam chống kẻ thù như thế nào. Từ cái tình cảm đó thì tôi nghĩ nào cái đó không đó thì những người mà manh ra và có ý đồ mua hàng Trung Quốc thì họ cũng hết sức là lo sợ gì sẽ bị tẩy chay nha. Cho nên là nó mất đi cái ý buôn bán cái hàng này. Mà cái đó là mình mới đưa được cái hàng hóa tới Việt Nam mình nó phát triển lên. Những người trung gian mua bán cái này không phải thành trợ, nếu không thì họ mất cái giống, họ không có tìm ra được cái đồng lãi trên cái việc kinh doanh mua bán này, cho nên họ cũng phải hết sức là thận trọng. Nói qua cái dựng lồng đèn đó thì cái nhạc Việt Nam nó thì tôi nó ra đời trong cái mùa Trung Thu năm 13. Nhưng mà khi làm ăn với các nhạc Trung Quốc thì họ nhớ cái bài Buôn Quán Như Thơ Nhiều Đạo Giờ thì rõ ràng là lúc nào nó cũng có cái bắn phế trong đó. Tính là tôi ký triệu sản phẩm, nhưng mà khi bắt đầu vô mùa đó thì họ ra tôi có trăm mấy chục ngàn cái là họ thấy được cái hàng đường. Rồi đồng thời là họ tuồn một cái số bản nhạc của mình đó ra ngoài đây họ bán. Chính cái điều đó mà nó thôi thúc tôi quyết liệt là tôi phải làm cho được tất cả cái đó ở Việt Nam. Sau năm 2013 đó, khi mà cái thứ bản nhạc Việt ra đó, trong đền Trung Thu đó, thì tôi bán rất là đắt hàng như vậy, bán lên ngang này. Mình khách sức là bị động.
Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty của ông Khánh phải tự lực, không có sự trợ giúp của nhà nước trong việc đấu tranh chống hàng Trung Quốc, không chỉ đàn Trung Thu cho trẻ em, mà cả đàn lồng trang trí lâu nay, hàng nhập từ Trung Quốc vẫn phổ biến, một sự lai căng đáng buồn.
Về hoạt động sản xuất kinh doanh thì thật ra tôi cũng là một cái công ty nhỏ thôi, công ty nhỏ về vừa ở Việt Nam thôi, để tự tăng vận động, thì thật ra cũng vay mượn của ngân hàng. Về phía nhà nước á, làm gì thì cũng chưa có được sự giúp đỡ giống lý gì cả. Và tôi nghĩ đó cũng là cái mà chúng tôi đã cố gắng và đã thành công. Cái chiến lược của mình, cách làm của mình để nó mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Cái lồng đèn Trung Thu nó là một cái sản phẩm trong cái chuỗi lồng đèn của chúng tôi thôi. Tại vì ngay cái lồng đèn đó thì nếu mà cô theo dõi thì cô sẽ thấy là ở đây đó chúng tôi đưa cái sản phẩm, đưa cái văn hóa lồng đèn Việt vô để lần lần xóa đi. Đẩy lùi đi những cái lồng đèn tổ ong màu đỏ của Trung Quốc. Vì vậy cho nên về cái lồng đèn trang trí đó, thì ở đây tôi có rất là nhiều sản phẩm như cái này, ví dụ như là lồng đèn hoa sen, lồng đèn chùa một cột, rồi lồng đèn mô hình của Quốc tự giám, nhân dân cả trăm cái mẫu lồng đèn vậy đó. Nhưng có cái lồng đèn đó mình đầu tư rất là cao, kết hợp với canh hà nhân lô kiến trúc sư đó thì chúng tôi làm những mẫu rất là đẹp, mang cái quốc hồng quốc ký trong cái này gì nhiều lắm. Làm sao nó đưa Việt Nam cho người dân dần dần người ta có ý thức. Để rồi có cái cảnh là cái người Việt Nam mà cứ mỗi lần lễ hội đó thì treo toan là cái lồng đèn Trung Quốc. Thấy nó khổ sở, nó đau đớn, nhục nhã người đó. Nhưng mà đây cả một vấn đề lớn, nó đòi hỏi cái sự chung tay góp sức của nhiều người để là làm được cái này, đưa cái văn hóa làm đèn vô cái đời sống của người dân lên, thì nó đòi hỏi phải có cái sự hỗ trợ của nhà nước. Có cái thời gian thì cũng không phải một ngày bữa, bởi vì cái văn hóa làm đèn Trung Quốc là có cả trên ngàn năm rồi. Đi nước nào cũng vậy, cái hàng đó người Trung Hoa là có cái lồng đèn đó, lồng đèn màu đỏ mà nó như cái ông người dẻ đó, cái đầu nó cũng có đó. Nhưng mà nó nhìn cái đó dài mà không có ý thức được cái đó như thế nào vậy, thì đó là cái điều hết sức là buồn.
Còn hơn một tháng nữa mới đến dịp rằm tháng 8, nhưng những chiếc lồng đèn Trung Thu Made in Việt Nam hiện diện trên các quầy hàng ở khắp nơi là niềm tự hào cho người sản xuất.
Năm rồi đó, thị trường Sài Gòn đó là 50%, nhưng mà năm nay thì gần như là cái lồng đèn Việt nó đang lên thôi. Tới cái giờ này đó thì tôi theo dõi trên thị trường hiện nay đó, cả miền Bắc vẫn miền Nam, nói chung là cả nước đó. Tới giờ này thì cái sản phẩm của Trung Quốc gần như là không có mặt, còn rất là ít. Của tồn động lại của những năm trước thôi. Đó là cái điều mà hết sức là vui. Không biết còn một tháng rưỡi tới đây thì cái diễn biến nó thế nào không biết, nhưng mà rõ ràng là những năm trước đó, thì cái tháng này là trên đường phố là theo đây gì hết. Bây giờ đó thì rõ ràng là ai cũng cứ mua là cứ cái đòi nhà Việt Nam thôi. Thì cái đó là cái rất là tự hào, rất là sung sướng.
Trả lại mùa Trung Thu cho trẻ em, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý thức về bản sắc. Những chiếc lồng đèn nhỏ bé năm nay bắt đầu lung linh khơi nguồn lại tình tự dân tộc Việt.
Les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh của RFI từ Paris. Trong chương trình ngày mai, sau mục điểm báo của Thu Hằng, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về người hùng bất bạo động Nam Phi Nelson Mandela. Tạp chí này đã được phát lần đầu tiên ngày 6 tháng 12 năm 2014. Toàn ban biên tập Việt ngữ chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trên băng tần tường lệ. Xin kính chúc quý vị ở Việt Nam một đêm an giấc.